Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3. Ở bên kia có những buổi học, tôi thấy chúng chúng họ rất là ngán học sinh. Rồi tôi kiếm một câu chuyện kể. Có khi tôi cũng có cái định nói nhiều. Cứ thấy người ta ngồi quanh quanh thế mình chưa nói. Cho nên đáng lẽ có những câu chuyện rất hay mình để dành để mình nói trong những cái buổi gặp mặt đó. Thế vậy mà mình lại nói trước. Bây giờ mình nhắc lại cái câu chia sẻ cuộc sống nhiều. Tất nhiên là có một số Phật tử nghe những cái bài pháp thoại tôi đã từng giảng ở bên kia, các vị cũng nhớ câu chuyện một vị hoàng tử kia du hành đến thành phố nọ. Anh ta rất là kinh ngạc, thấy nơi đây có một cái tai nó rất là hiện hạ, từng cái vết đạn nó bắn trên cái bức tường lỗ của cái đầu kia là khiên nào cũng trúng ngàn tâm hết. Anh hỏi thăm là ai là cái người đã bắn những viên đạn này hay vậy? Dân của thành phố đó người ta chỉ ở cuối con đường này. Cái nhà thiện hạ nó nằm ở đó. Anh ta mới khi ngựa tới tìm ra cái con người mà giỏi vô cùng. Mà anh muốn học cái nghề mà gõ cửa. Mà chết thưa có phải anh là cái người đã bắn những cái vết đạn trên tường viên nào cũng trúng hồng tâm có phải không? Anh ta cười khà khà, nó đúng ta. Cái vị hoàng tử kia hơi kinh ngạc, cái con người hiện tại này không có vẻ gì là người bị khà khà. Ngài cũng kiên nhẫn, thế thì xin ngài cho biết là làm thế nào ngài có thể có khả năng bắn được những viên đạn mà viên nào cũng trúng hồng tâm hết, không có dễ như anh bắn, và bắn trước là ta vẽ còn tròn sao mà cho nên viên nào cũng trúng cả. Và thưa đại chúng, là cái câu chuyện dĩ nhiên là câu chuyện vui. Tại vì mình đặt một cái tiêu điểm trước, rồi mình bắn á, bắn tên hay là bắn bất cứ cái gì thì nó không trật. Còn mình bắn trước, mình vẽ sau thì không có trật bao giờ. Dở lắm mình bắn rồi, nó trúng bất cứ nơi nào thì mình vẽ một vòng tròn bao quanh thì cái viên đạn của mình nó trúng ngay hồng tâm ngay. Câu chuyện vui đó nó cho chúng ta một cái bài học rất là hay trong cuộc sống đời thời này. Mình có một cái quy ước của đời sống đó là cái hướng đến của mình là cái chỗ kia, cái việc hành đại của mình phải là chỗ ấy. Nhưng mà nguyên tắc của đời sống, thưa các vị, cái mục đích của mình đặt một nơi, nhưng mà sự hành đại của mình nó không theo ý mình bao giờ. Nghĩ là mình phải thu hoạch một năm nay nó ngần ấy tiền, nhưng mà đâu phải công ăn việc làm dễ cho chúng ta thu hoạch đạt cái tiền vào cuối năm đó. Mình đặt cái kế hoạch là con của tôi phải học hành thành đạt được văn bằng học vị thế nào thế kia. Thế nhưng con mình đã sinh ra nó không hề theo ý của mình muốn bao giờ. Cho nên muốn một đàn chuyện nó xảy ra một nẻo. Mình muốn cái người thương mình nó phải dễ thương như thế này, thế nào thế kia. Quá ra mình rước về nhà, hay là được người ta rước về nhà, thì nó cũng giống nhau thôi. Cái mình phát giá ra cái người thương mình nó không như cái tiêu chuẩn mình muốn. Nó rất là xa, rất là khác. Thế thì đời sống của mình luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn trước, rồi mình mới bắn tên sao. Cho nên luôn luôn chặt. Phải không? Nếu mình không cần đặt tiêu chuẩn gì cả, cái nơi nào tôi đến là nơi đó có niềm vui và hạnh phúc. Cái gì tôi cần đạt thì cái đó đem lại sự an bình cho tâm thức tôi. Thì từ cái việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ làm rất là giảm nhẹ cái tải trọng của tâm thức ta. Nơi nào ta cũng có được niềm vui cả. Và tôi có một câu nói nó gần như một câu thần chú, đó là thế nào: khi em làm được hạnh phúc ngay bây giờ thì anh bước tới một bước hạnh phúc nó theo anh bước luôn một bước hạnh phúc nó cũng theo anh chưa làm cái lòng anh có được bình an và hạnh phúc bây giờ thì anh bước tới anh cũng khổ đau, một bước luôn anh cũng khổ đau. Và từ cái câu nói ấy mình quay lại đời sống của tự thân mỗi người, thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất của sự tu tập là ta khéo hành xử và bằng lòng với đời sống của chính mình đang có, thì cái niềm vui tự đến với các vị. Có những người Phật tử họ thiết tha tu vô cùng. Họ nghĩ là mình tu là phải thế này, thế này, thế này. Thế mà cái khát khao của mình một lẽ, và cái người thân bên cạnh thì chưa thể cảm thông. Và đa phần chúng ta đều mắc phải tình trạng này. Cho nên những cái khó khăn nó đặt ra không phải là do hoàn cảnh nó đưa đến, mà do tâm thức của chúng ta đã chuyển, mà người bên cạnh chưa chuyển. Cho nên hai cái tâm hồn nó không có bắt nhịp được với nhau, mà càng ngày nó tạo ra cái sự rạn nứt, khoảng cách, thiếu truyền thông càng ngày càng lớn. Một người muốn đi tâm, một người muốn đi tay, và chúng ta cứ đổ thừa là tại người kia không cảm thông với tâu, mà mình quên là tại mình chưa cảm thông được với người kia trước. Cho nên nhìn ở cái bình diện rất là cạn của cuộc sống đời thường, thưa các vị, ta ham tu là một việc, ta muốn chuyển hóa tâm thức mình là một việc, ta muốn nâng đời sống tâm linh mình là một việc. Thế nhưng cái việc cần phải làm đó là cái thiên đường bé nhỏ, đó là cái không gian của gia đình mình, đừng để nó đổ vỡ vì cái chuyện tu của mình. Cái điều đó phải rất là thông minh mới có thể làm được. Các vị đã gặp cái tình trạng thế này chưa? Tức là mình muốn tu mà ông nhà không chịu tu, mình muốn ăn chay mà ông không thích ăn chay, mình muốn nói năng một cách nó tự ái, nó tạo vị, mà cái ông nhà mình thì ông không ưa chuyện đó. Bạn gặp tình trạng này chưa? Chắc cũng có vài người gặp tình trạng như thế. Và mình cứ đổ vạ là người kia rất là khó chịu. Thưa, mình chịu trách nhiệm 50% về cái sự khó ưa của người bạn đời mình, chứ mình đừng đổ tội cho người ta. Tại cái cách hành xử mình không đủ thông minh đó. Mình nên nhìn lại một điều là mình điều chỉnh mình dễ hơn điều chỉnh người kia. Mình muốn người kia đổ thay, mình tự đổ thay mình trước. Mình muốn người kia dễ thương, mình hãy dễ thương trước cái này. Và chưa hề, thưa đại chúng, chưa hề có cái gì mà không có cái luật nhân quả đi kèm cả. Ta hãy làm hết sức mình, hãy đủ dễ thương, tự nhiên cái năng lượng lành nó tác động vào tâm thức người kia. Ta hãy làm mình trở thành thánh thiện, tự nhiên người kia cũng sẽ lây lan cái thánh thiện từ trong tâm thức của ta phát ra thôi. Nếu cái giận nó là một năng lượng đen tối, nó có thể tác động vào người khác, nó có thể nhượng đọc không gian và môi trường, thì cái tâm bồ đề, cái thiện nghiệp, nó cũng có khả năng tác động vào trái tim của người kia để làm được cái chuyển hóa. Nó cùng một nguyên lý như thế thôi. Cho nên cái điều đầu tiên của người Phật tử cần thực tập, đó là hai thực tập ngay cho chính mình trước. Nếu thấy có những cái bất hòa, chưa cảm thông, tạo khoảng cách, gây khó khăn, thì mình nên nhận diện cái cách hành xử của mình từng ngày, cái cách tu tập của mình từng ngày. Mình chưa đủ độ lượng, chưa đủ vị tha, chưa đủ vì người, cho nên nó khó khăn xảy ra do chính mình một phần, chứ không phải do người kia. Thưa đại chúng, là tôi chưa có già lắm, 80 tuổi, nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ tôi già. Tôi vẫn thấy tôi còn rất trẻ. Cái điều này rất là thực. Và cái tâm hồn người ta càng trẻ bao nhiêu á, thì người ta càng thoáng đãng, cảm thông, và có cái nhu cầu học hỏi bao nhiêu. Mình nghĩ mình già, mình nghĩ mình lớn, mình nghĩ mình giỏi, đó là một cái bức tường rất là chắc chắn, nó chặn cái tri thức và sự học hỏi của mình. Cái học hỏi của tôi, thưa đại chúng, là các vị không thấy tôi đọc sách, không thấy tôi ôn tập đến trường, nhưng mà khi có dịp tiếp xúc cùng các vị, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Khi ngồi nói chuyện với những đứa đệ tử, tôi học hỏi rất nhiều điều. Học cái hay và cái dở của nó, học cái cách nó xử sự với mình bằng một cái tâm thức dễ thương, cung kính, có nghĩa tình. Và cũng học được cái cách mà đệ tử mình nó xử sự với mình rất ư là bất hiếu nhá. Nghĩa là mình có quyền học mọi thứ trong cuộc đời. Và cái học này nó giúp cho mình, điều thứ nhất là mình có đủ một chút kinh nghiệm để phóng ở đời. Có những trường hợp, thưa đại chúng, là một thầy lớn hơn là lắm tự nhiên, mình chịu đựng rất là nhiều thứ chứ không có giản gì. Mình đừng nghĩ là mình là một người lớn trong gia đình là mình có quyền uy với mọi người. Thưa là một người lớn trong một gia đình, là người rất thấp, phải là người có cái tâm như đất. Đức Thế Tôn ngày xưa có một lần dạy với các thầy tỳ kheo là ông hãy tu hành của đất. Người ta tưới nước hoa trên mặt đất, đất không hề quá hiện. Người ta khạc nhổ trên đất, đất cũng không hề chán nản. Và người ta làm cái gì trên mặt đất, dẫm đạp, chà đá, mạ lị, khỉ nhục, đất cũng quan hệ chấp nhận cả. Khạc nhổ, phóng quế, đất cũng mỉm cười. Và tu hạnh của đất nghĩa là, thưa đại chúng, là càng thấp bao nhiêu, càng khiêm tốn bấy nhiêu, càng làm cho lòng mình giàu có và dày lên bấy nhiêu. Người mà muốn làm được sự nghiệp lớn, người đó phải đầy lòng độ lượng, phải đủ sức bao dung. Ta cũng thế, là người cha, người mẹ trong một gia đình, cái điều cần nhất không phải là cái quyền uy của mình để tránh lửa người khác, không phải là muốn chứng minh mình hay, mình giỏi, mình là chủ gia đình, mà cái người chủ gia đình là mẹ hoặc cha, là người tạo nguồn sống cho một đời sống của gia đình, là người cực kỳ khiêm tốn, là người rất mênh mông độ lượng, người rất dễ thương. Và mình đừng nghĩ là như thế mình bị ăn hiếp, như thế mình thiệt thòi. Thưa, không có một cái gì mà không có cái quả báo lành nó đến với những tâm thức mênh mông độ lượng yêu thương cả. Cho nên càng lớn bao nhiêu, ta phải càng thấp mình bấy nhiêu, càng dễ thương, càng độ lượng. Và người ấy chắc chắn là người làm cái nguồn sống nuôi dưỡng trong gia đình. Ta có một thói quen rất là chung, đó là càng lớn mình càng thấy mình có quyền uy đối với thiên hạ, càng thấy mình là người phải ra lệnh với mọi người. Người thông minh nhất là cái người không bao giờ ra lệnh ai cả, thế mà mọi người nghe mới là người thông minh, mới là người cực kỳ giỏi, mới là người lớn thực sự của gia đình. Còn mình mở miệng ra là trấn ngự, mở miệng ra là quyền uy, mà chưa học được điều gì trong cuộc đời đâu. Có khi tôi bị đệ tử của nó la, có khi tôi phải nhịn, đôi khi tôi cũng bị thưa kiện nhiều phía, rồi nói để cho các vị thấy thương nó là chắc không cần nói cũng thấy thương. Và thầy Phước Tịnh cũng thuộc loại dễ thương cho nó đâu khó ưa lắm đâu. Mình qua bên kia, thưa đại chúng, và bên đây thì mình là ông trụ trì, được đồ tôn đệ tử nó, mấy cô chú nó rất là thương yêu quý trọng, nó chăm chút cái ăn cái ở của mình. Nhưng mà qua bên kia thì thưa đại chúng là mình liệm mình vào cái cộng đồng của tập thể tăng già, mình không là cái gì cả, không phải chủ trì, không phải là người có quyền uy, và mọi thầy có quyền chỉnh lý mình những cái điều cần thiết, mọi thầy mọi cô có quyền chỉ những cái sai lầm vụng về của mình để thấy mình có những cái vụng về sai phạm. Và thưa các vị, nếu mà mình có một cái chút bản ngã của một thầy lớn hay là cao, chắc chắn một điều mình sẽ cảm thấy rất là tổn thương. Ở đây không ai dám đụng mình cả, họ có nói xấu mình, họ nói xa xa chứ nào dám đụng mặt chửi nhau đâu. Nhưng mà bên kia thì không có phải như thế, họ chỉ thẳng mặt. Và những buổi họp hội lớn thì họ có quyền công cử những cái điều rất là vụng về của mình hành xử trong đại chúng. Thế thì các vị thử nghĩ là mình là người lớn mà mình bị xúc phạm như thế thì nó tổn thương đến độ nào. Thế mà lòng mình rất là an bình và mình học được rất là nhiều điều từ trong cái đời sống như vậy. Và cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ hôm nay cùng các vị đó là càng là những người cha, càng là những người mẹ, mình đừng có sử dụng cái quyền uy để áp đặt mọi thứ lên người. Mình hãy mỉm cười với mọi việc đến với mình. Thế thì các vị là một người bắn súng rất là giỏi. Nơi nào các vị đến, nơi đó là niềm vui. Cái gì chúng ta cũng quan hệ đón nhận cả. Nói như thế không có phải là người quá phải, chấp nhận hết mọi thứ. Nhưng mà nói như thế để biết là đời sống mình rất thông minh. Mình làm hết sức mình những việc phải làm. Thế nhưng mà cái việc kia nó thành công hay không, còn là nhiều yếu tố nhân duyên hình thành để chết. Ta trải tấm lòng ra để nuôi con, ta trải lòng ra để muốn con ăn học thành tài và làm hết mọi điều để có thể đứa con mình nó trưởng thành và thành đạt được với nhân gian. Thế nhưng mà mỗi người đến nhân gian, họ đều mang theo một cái quá khứ nghiệp rất là dày của bản thân họ. Không thể có cái gì mình muốn mà nó thành công như ý mình được. Nó ghé vào cuộc đời này, nó mượn mình để có mặt trong nhân gian, chứ nó không hề ký một cái hợp đồng mà cả một đời nó lệ thuộc mình, cả một đời nó nghe lời mình, cả một đời nó làm theo sự chỉ thị của mình. Cho nên làm hết sức mình đó là trách nhiệm của cha và mẹ. Nhưng mà thành công hay không còn là việc của các con, còn nghiệp thức của từng người. Đó là mình nói cái việc của những đứa con. Cái việc của người bạn đời mình, thưa đại chúng, là mỗi người đến nhân gian này mang theo một cái gia tài của nghiệp thức dẫn mình đi. Mình gặp người kia âu cũng là nghiệp. Nếu mình khéo thì chuyển được nghiệp thành duyên, mà không khéo thì từ cái duyên chuyển thành nghiệp. Nhưng mà đa phần chúng ta đều đi cái con đường là chuyển duyên thành nghiệp. Thế nào là chuyển cái duyên thành nghiệp? Mình đến với nhau bằng hai tâm hồn yêu thương rất là rạng rỡ. Ấy vậy mà sống với nhau 5 năm, 10 năm, hay là chưa tới 5 năm, 10 năm đâu, chừng 2 năm thôi là tiếng bất tiếng gì xảy ra rồi, là cảm thấy là mình chịu đựng cái người kia vô cùng nặng nề. Và mình thử hỏi là tại sao ban đầu gặp nhau là cả một cái không gian màu hồng, rồi bây giờ nó sẫm màu, nó tối đen như vậy. Thế thì cái việc nó xảy ra không phải do người kia mà do mình một phần đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là mình nên có một cái quan niệm của người con của Chúa Cho. Đó là mỗi người phải có một cái tạp nghiệp của chính bản thân họ. Cho nên mình phát tâm là mình đi tu là chuyện của mình, nhưng mà nếu mình không giúp được người chuyển hóa được tâm thức để họ có thể sống một đời sống đầy thiện hạnh và mơ ước con đường tâm linh của mình, thì mình cũng đừng nên áp đặt người kia. Tại vì mình áp đặt không được là một, càng áp đặt người muốn cho người tu tập giống như mình thì nó gây một cái phản ứng rất là ngược, đó là hai. Và cái khoảng cách của đời sống gia đình của các vị càng ngày nó càng đổ vỡ, càng cách xa nhau hơn. Và sẽ có một lúc nào đó tình trạng nó căng thẳng càng ngày càng mạnh. Và căng thẳng càng nhiều thì cái sự chịu đựng của các vị càng lớn, nó bào mòn xung lực của cuộc đời rất là tội nghiệp. Cho nên người thông minh thì hãy biết nhận diện những cái không thể làm được của người kia, bằng lòng chấp nhận họ. Và đôi khi mình phải mở rộng lòng rất là độ lượng, như đắt chấp nhận mọi thứ đổ lên. Và sẽ có một lúc nào đó cái năng lượng lành của sự tu tập từ bên trong của các vị, nó có cái năng lực rất là bầu nhiệm, nó đánh động được trái tim người kia, chuyển hóa nghiệp thức người kia. Đó là cái phương án ban đầu nó tích cực. Cái phương án tiêu cực thêm nữa là thế này: khi mình nâng đời sống tâm thức mình lên rất là cao, đời sống tâm linh mình mở ra rất là rộng, và người kia không có khả năng vươn lên được đến cái tầm cao như thế, thì hai tâm hồn càng ngày nó càng có một sự chênh lệch và cách biệt, sẽ chỉ có một lúc nào đó người ta tự rút lui thôi. Đó là cái tình trạng rất là tiêu cực. Nhìn bằng con mắt đời thường, thế nào là nhìn con mắt đời thường thì nó tiêu cực? Người ta có một quan niệm là đời sống nó phải nguyên vẹn từ trẻ cho tới già. Đời sống nó có một cái, nó có một cái đổ vỡ, nó có một cái chia tay, đó là đời sống rất là bất hạnh. Đó là mình nhìn theo cái lăng kính của nhân gian. Nhưng mà nhìn theo cái lăng kính của người tu thì nó không phải là bất hạnh. Nghiệp đã xong, đường ai nấy đi, con đường thân thang của ta ta bước. Ai cũng đến nhân gian này một lần đã đi. Và nhân gian này là một cái bài học để mình nuôi dưỡng đời sống tâm linh, để mỗi một ngày mình bước lên cái không gian rộng hơn, cái bầu trời cao hơn. Chứ không có nghĩa là mình đến thế gian này học khổ, học vui, học buồn, học ghét, học yêu đương để rồi chìm nhau, đẩy chìm nhau suốt một đời này như đời khác nữa. Phải như thế, người thông minh và người có được cái căn lành tốt là mỗi một bước đi trong cuộc đời họ học được cái bài học rất tuyệt vời là làm thăng hoa đời sống bên trong. Thế thì cứ một kiếp của nhân gian mà mình làm cho đời sống tâm linh mình nó vươn cao thì nghiệp của mình nó có khi nó rất là nhẹ. Đời sống gia đình mình để gắn bó một giai đoạn nào đó, rồi tới lúc nó đổ vỡ, âu cũng là cái duyên nó đến để làm cho đời sống tâm linh mình bước qua một cái bước ngoặt khác mà thôi. Đó là nhìn cái mặt rất là tiêu cực của người đời, nhưng mà đứng ở trong cái vị trí người tu mà nhìn thì không hề tiêu cực. Đó là một cái duyên rất là lành để ta có thể tiến được đạo. Thưa đại chúng, đó là những điều mình chia sẻ rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường. Và mình nhắc lại đây thế này, cái người thông minh đó, khi tu Phật là mình phải làm cho đời sống của mình lúc nào cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng với những cái điều đã có. Thứ hai nữa là người tu Phật giỏi là tâm của họ càng ngày càng mát, càng rộng, càng mến mong, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, lấy cái sự độ lượng làm cái hạnh phúc của đời người. Và khi các vị trang bị cho tâm thức mình được điều này, có nghĩa là trên bước chân của các vị đi, ngay trong đời sống của các vị hôm nay, ngày mai, ngày mốt, lúc nào lòng các vị cũng thênh thang và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cả. Còn mình bị hạn chế về cái chuyện tôi tu phải thế này, tôi tu phải thế nọ, tôi tu phải thế kia, tôi tu rồi cho nên cái quan hệ đời sống gia đình tôi phải cắt thôi, tôi không thể liên hệ được. Thế thì mình tự làm khó cho mình trước khi mình có thể tu giỏi. Mình hãy sống rất là bình thường trong cuộc sống nhân gian, hãy xử sự tròn bổn phận của mình, và mình đồng thời mình nuôi dưỡng cái tâm tu của mình, đồng thời mình làm cho đời sống tâm linh của mình nó trưởng thành từng ngày. Tức khác là nghiệp lành nó đến các vị, tức khác là năng lượng của tuệ giác, của từ bi nó tràn đầy, nó đánh động được trái tim của những người thân, họ tự động nó chuyển hóa theo. Trường hợp thứ hai là họ không thể chuyển hóa được theo mình càng ngày càng vươn cao hơn, và họ thì không thể vươn cao được như mình. Tức là cái duyên của ái nghiệp nhân gian dần dần nó dịu đi, và dần dần nó tìm một cái con đường khác, nó tách riêng, nó rời bỏ các vị. Ta đừng nóng nóng, hay biết chấp nhận đời sống của chính mình và tu từng phút từng giây thì chuyển được nghiệp. Đó là cái ý thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trong cuộc sống này mình mà khéo một chút đó, thì mình có thể làm cho mỗi một ngày cái bồ đề tâm của mình càng ngày càng trưởng thành. Thế nào là khéo thì làm cho bồ đề tâm của mình càng ngày càng trưởng thành? Thưa, mỗi một việc nó đến với các vị có điều kiện tiếp xúc, các vị khéo quay về quán chiếu về đời sống tự thân. Thì điều thứ nhất là các vị làm cho tâm thức các vị rộng mở. Điều thứ hai là các vị nuôi dưỡng được cái lòng khát khao tu của các vị càng ngày càng mãnh liệt. Thế nào là làm cho bồ đề tâm của mình càng ngày càng rộng mở? Sau khi mình nhìn một người, mình thấy rất là khó ưa, chỉ là trong cái điều kiện như vậy, trong cái hoàn cảnh tốt lành như vậy, mà tại sao họ phung phí cuộc sống của họ, họ không biết trân quý từng ngày để tu tập? Rồi trong cái điều kiện của con người kia như vậy, thế mà tại sao họ biết trân quý cái sự có mặt của người bạn đời? Mà họ là một người rất là khó chịu, mình cảm thấy rất là thù ghét. Nhưng mà nếu mình khởi trong tâm thức mình có ý niệm khác, thế thì cái chuyện đó, cái việc thù ghét trong tâm thức nó sẽ không xảy ra. Ví dụ như tôi biết có những người Phật tử bên Mỹ, lương tiền họ làm một tháng rất là nhiều, gần 100.000 tiền Mỹ là nhiều lắm. Họ vừa giỏi công việc ở sở làm, họ vừa giỏi cái việc chăm sóc con cái, và tâm họ rất lành, vừa tài giỏi vừa lành, Thế vậy mà gặp phải cái ông chồng rất ư là khó chịu, hành hạ vợ con, moi tiền như đánh bạc, không chăm sóc giáo dục con cái như đàng hoàng, nào là bạc bài, rượu chè, bê tha hành hạ vợ. Và nếu chúng ta gặp phải cái trường hợp như thế thì điều thứ nhất là mình rất thù ghét người kia, thứ hai là mình rất khinh thường, và thứ ba cái trường hợp nó sẽ xảy ra một cách tất nhiên khi ở xã hội Tây Phương, đó là cắt chiếu ngồi riêng, ly dị một cái cực là rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà những người Phật tử họ đến tu viện, họ nói chuyện với mình nước mắt đầm đìa, mình gọi với phương án cứ phạt thì con cái các vị đã lớn, tiền bạc các vị đủ xài, và luật pháp bảo vệ các vị rất là rõ ràng, với tình trạng thế này thì các vị có thể ly dị, sống một đời sống rất là thảnh thơi, mắc gì đâu phải chịu đựng cái nỗi nhục nhằn như vậy. Cái chuyện Phật tử kia nói vậy, thưa thầy, đối với con cái chuyện ly dị nó rất là nhẹ, rất là dễ, con chỉ cần viết một tờ đơn luật sư bảo vệ con, và chắc chắn một điều là tài sản này do con làm đó, cho nên ông chồng ra đi không hề có buộc cái gì đi theo cả. Thế nhưng mà cái điều con nghĩ rất là tội nghiệp cho con người kia, điều thứ nhất đó là họ sinh ra từ cái điều kiện rất là chật vật tối tăm của hoàn cảnh, họ chưa được nuôi dưỡng và giáo dục một cách tốt lành, tâm thức của họ chưa có điều kiện mở ra, họ lớn lên trong cái hoàn cảnh nó eo xèo cực nhọc, và cái nghiệp thức của họ nó đầy, nó sâu nặng và đầy ác nghiệp, cho nên con ly dị rồi đời sống họ ra sao, con cái kinh thường, nhà cửa không có, vất vơ vất vưởng rất là tội nghiệp. Vì lòng thương cho nên con nghĩ là con chịu đựng một chút nhưng mà không sao cả. Điều thứ hai nữa, khi chia tay nhau rồi thì tội như những đứa con, cho nên con nghĩ không sao cả. Dù sao thì con hiểu biết về chánh pháp, con tu tập, tất cả những cái việc khó khăn nó đổ đến đời con, tôi xem nó rất là nhẹ, giống như là người ta đổ phân giải nước tiểu trên cách mà thôi, lòng con đủ mênh mông để chấp nhận được. Đó là trường hợp mình kể rất là cụ thể để các vị nghe. Và cái trường hợp ban đầu mình chia sẻ cùng các vị là nếu thông minh và khéo thì mọi cái sự tiếp xúc của ta với bao nỗi khó khăn của cuộc đời, mình có quyền làm cho những điều ấy nó quay trở lại để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề mình càng ngày càng lớn. Và tôi nghĩ đây các phật tử chưa từng gặp cái hoàn cảnh như vậy, nhiều lắm là có một cái ông xã khó chịu thôi, chứ chưa xấu tệ hại như vậy. Điều thứ hai mình chia sẻ đó là trong một cái hoàn cảnh cực nhọc như thế mà những người phật tử kia họ rất là giỏi, họ làm cho cái nhiệt tình tu học của họ càng ngày càng lớn. Tức là ngoài cái thời gian mà họ phải chịu đựng đối với một người hôn phu rất ư là tồi tệ như thế thì họ cảm thấy rất là mỉm cười, và sau đó thì cái thời gian còn lại, ví dụ như thời gian đi ra trở làm, thời gian từ trở làm đi về nhà, thời gian họ nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc con, đó là cái thời gian tròn vẹn như họ thực tập, họ tu. Mình thấy rất là đáng phục. Do vậy, thưa đại chúng, là người thông minh và khéo biết chánh pháp để thực tập, mình có thể quy chiếu được mọi cái khó khăn để nuôi dưỡng tâm bồ đề mình càng ngày càng lớn. Và tôi nghĩ rằng với cái tình trạng như thế thì chắc chắn một điều là cái năng lượng lành của người phật tử kia nó sẽ, một là chuyển hóa được người bạn đời của mình, hai là cái con người kia chắc chắn là không thể nào vươn lên được cái tầm cao để có thể sống đời với cái người hôn phối của mình lâu được. Hai tâm hồn nó chênh lệch nhau như thế, chắc chắn một điều là họ không thể sống với nhau được lâu dài, và sẽ có lúc người đàn ông kia phải tìm mọi cách ra đi thôi. Đó là cái điều hẳn nhiên thôi. Và cái điều nó rất là cụ thể, ta thử nhìn lại trong nhân gian thì thấy điều này ngay. Có những người họ chán đời sống gia đình với một và vợ hoặc với một ông chồng, họ chia tay, họ nghĩ là mình trồng gió dưa rồi, bây giờ thấy gió dừa phải để ý cho nó chặt nữa. họ ra đường họ nhìn khắp tứ phương, họ lựa người cho chính con mắt của họ. Ấy thế nhưng mà họ rước về nhà thì gặp nhà cái của nợ còn tệ hơn cái của nợ trước người mà mình đã gánh nữa. Rõ ràng là cái tâm thức nào thì kết hợp với cái người cùng một tâm thức, cùng một cung điểm như thế ấy. Cho nên thưa các vị, với người tu tập giỏi thì mọi hoàn cảnh khó khăn của đời sống mình đều quy chiếu là chính mình để nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình từng ngày. Và khi tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn, càng mênh mông, tức là đời sống tâm linh mình đã vươn cao đến một cái chừng mực nào đó, thì tự nhiên mọi cái phiền não, bất an, nghiệp thức nó rơi rụng một cách nhẹ nhàng, tự nhiên thôi. Và người khéo tu làm được điều như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lợi dụng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi thời giờ để làm cho sự tu tập của mình càng vững, càng giỏi. Đó là vừa tu tập giỏi, vừa nuôi dưỡng tâm bồ đề, thì tự nhiên là trong đời này mình gột sạch những nghiệp quá khứ không phải khó. Chưa thể chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát hiện đời, thì ngay trong đời này, cuộc sống của các vị cứ mỗi một ngày, mỗi một lên cao, mỗi một ngày đời sống tâm linh của các vị càng vươn lên, và nghiệp lành của các vị càng lớn. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị, để các vị lưu ý là phải khéo tịch tập ngay trong cuộc đời này, và từng phút từng giây nuôi dưỡng được tâm bồ đề, và làm cho sự thực tập, sự tu hành của mình càng ngày càng bày hơn. Và cái điều thứ ba là làm thế nào để thực tập được từng phút từng giây ngay trong cuộc sống này. Các chuyện vui để các vị nghe thôi buồn bụng. Con ngộ bổn của con nhỏ lắm, con học lớp 10, lớp 7, lớp 8 gì đó thôi à. Và khuya mấy tôi sẽ đi về Sài Gòn, và tôi kêu cô ngồi bổ với con ngồi trên xe, cái thầy đi lên nên đó thầy lại lên xe cho con đạp chứ tôi đạp về. Năm đó là năm 85, 86 rồi đó thôi. Thế nó leo lên xe thì mình thầy của nó mình lớn rồi, mình khỏe mạnh là đạp xe chở chở lên tới chỗ kiến dắt khỏi trung tâm này nhé, chi đấy nó không dốc lắm nhưng mà nó thấy mình nó thương cho nên nó nhảy xuống, thì mình đâu có biết nó nhảy xuống mà bao giờ. Thế mình cứ đạp lai lên dốc rồi đi qua khỏi chi tăng nghe nó kia thầy ơi thầy chờ con với. Mình nói ủa cái thầy nào thì lôi chửi đi bỏ học trò ở đây cho nó kêu in ưng chậm. Thế mình chậm chậm cái kêu thầy ơi thầy chờ con với. Mình nói ủa cái đứa nhỏ này tội nghiệp ha, nửa đêm mà nó kêu sùm tội nghiệp, và mình cũng chạy chậm chậm thôi, chạy hơi cũng nghe cái tiếng văng vẳng của nó. Ốc mà kệ con của ai người đã lo chính gì mình. Cái mình đạp rất là nhanh lên tới xe, vừa dừng xe lại nhìn lại ủa nó đâu mất tiêu rồi, và nó chạy rất là mệt. Chừng một phút sau chạy tới, trời ơi con gọi thầy gần chết mà thầy không chào con, để con leo lên xe con nhảy xuống để cho thầy đạp lên dốc, mà thầy đạp cái thầy bỏ con luôn. Con nói ủa quá là con gọi đấy ha, vậy mà mình tưởng đâu cái đứa nào thầy là cái hiếm. Và đó là những năm đầu rất là nghèo khó ở chùa ăn, rồi sau đó quý ni sư mua chiếc xe Honda đỏ, chiếc CD đỏ quý vị thường thấy quý ni sư ngày xưa chạy. Cái lần đó mình đi, quý ni sư nhìn thấy mình chạy rất là nhanh, tới chừng về dựng xe ni sư hòa hạ ni sư nói với thầy, cái lúc mà thầy đi xe đạp á chùa rất là khó khăn, chúng con thấy thầy càng ngày càng lớn tuổi hơn một chút, con nghĩ là phải có cái phương tiện đi lại cho nó thuận lợi, cho nên con mua chiếc xe Honda. Con nghĩ là thầy hãy coi chiếc xe này như chiếc xe đạp, đi nó không có nhọc mà sẽ đạp thôi, thì đừng có chạy như vậy. Và thưa các vị, cái câu nói ấy nó làm thành một cái ấn tượng rất là sâu trong tâm thức của con. Và từ đó về sau, mỗi lần lên xe Honda, tôi đạp cho xe đổ là tôi ngồi rất là lâu. Các vị biết tôi ngồi lâu để làm gì không? Tôi niệm tối thiểu là 10 tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi đi thì mỗi lần tôi muốn lên ga chạy nhanh thì tôi nhéo lời của Ni Sư dạy là hãy coi đây là một chiếc xe đạp. Rồi sau đó tôi có cơ hội học với một người. Anh dạy nói thưa thầy, việc càng gấp thì càng đi chậm lại như vậy. Tại sao? Việc gấp lòng mình nó rất là nôn nóng, rất là bất an như thế. Đi nhanh là gây tai nạn. Cho nên việc gấp càng phải trấn tĩnh, càng phải đi chậm lại. Thưa đại chúng là cái chuyện tu của ta không có nghĩa là chúng ta làm cái gì xa vời cả. Chuyện tu chúng ta hãy làm mọi việc chậm là một chút nếu có thể được. Ví dụ thế này, mình vô công sở làm, mình làm chậm người ta đuổi mất. Cho nên mình phải tùy thuận cái công ăn việc làm nơi đó, mình có quyền làm theo cái tốc độ của người ta. Thế nhưng khi về nhà, các vị làm việc nhà, các vị hãy làm mọi việc rất là từ tốn. Mà khi mình làm chậm, làm từ tốn, thì cái khả năng chánh niệm, tức là cái khả năng chú tâm của mình nó dễ phát sinh. Mình mời cái sự có mặt của tâm ngay ngay thân để làm mọi việc như mình do gạo bắt nồi cơm, quét cái nhà, giặt cái áo, bước một bước đi. Cái nguyên tắc của sự thiền tập đó là anh bước là thiền hành, chứ không có nghĩa là anh đi thiền hành mới thiền hành. Anh bước từ nhà bếp lên nhà là anh đi thiền hành, bước từ phòng trà lên trên chánh điện để tụng kinh là anh đi thiền hành, bước từ dưới thang lầu đi lên kia để lại sám hối là anh thiền hành từng bước. Mình hãy biết tận dụng trọn vẹn cái thời giờ của một ngày để thực tập. Khi mình đi xong bước, mình xin mời tâm ghé lại ngay bàn chân để từng bước chân của mình in dấu giấu an bình tĩnh lặng lên trên mặt hành tinh này. Mình đừng đợi tới lên ngồi thiền mình mới thiền, mình hãy thiền trước khi mình ngồi trên bồ đoàn kia. Thì giờ nó đâu có nhiều để cho phép các vị là một ngày tu 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ đâu. Làm thế nào thì giờ của một ngày là thì giờ của việc tu. Mỗi một bước chân là mỗi một bước chân tu. Mỗi việc làm là việc làm an trú trong chánh niệm để tu. Đó là người thông minh biết thực tập. Bạn không như thế thì thưa đại chúng là ta lao sao một đời. Nghe pháp cứ vui thôi, nghe lỗ tai này nó ra lỗ mũi, rồi lao sao cả một đời, rồi buồn, rồi vui, rồi giận, rồi ghét. Rồi hết một kiếp người, kiếp sau ta trở lại ta cũng buồn, vui, giận, ghét, nỗi chiều trong sinh tử, nỗi chiều trong ái ân. Và không có con đường nào để vượt thoát cái nỗi khổ tử sinh cả. Muốn vượt thoát nỗi khổ tử sinh, thưa đại chúng là các vị phải tu từng bước chân, từng hơi thở, từng việc làm. Và không ai cấm mình làm chuyện đó cả. Nếu phải vì công ăn việc làm đối phó với xã hội thì giờ đó ta có thể mất. Mất đó là lúc mình tu chưa giỏi. Tu giỏi là vì thưa đại chúng là mình vẫn làm mọi việc mà vẫn tu được. Mình làm mọi việc bằng tất cả sự chú tâm vào việc ấy là các vị tu. Rồi khi rời công ăn việc làm ở sở làm về nhà, ta có trọn vẹn cái không gian của chính ta, thì giờ của chính ta, thế thì ta có quyền tu tập trọn trong một ngày, không cần cất chân đi đâu cả. Một năm thầy có tỉnh về đây lao thao thì 10 ngày 15 ngày, các vị đến, các vị nghe pháp rồi các vị quên, thế thì đâu rồi vào đấy. Cho nên hãy mang cái sự tu học thực tập vào trong chính trái tim của ta, làm cho nó tỏ ngát trong đời sống gia đình của ta. Chứ không có nghĩa là mình đến đây mình mới tu, mình đến đây mình mới học. Mình học nó được trong cuộc sống, trong từng ngày, trong mọi việc làm, và có làm cũng như thế thì sẽ không có uổng đi một kiếp làm người. Bằng không thì thưa đại chúng là mình sẽ luyện cuộc đời mình vào cái cõi hư vô một sớm một chiều thôi, rồi lại đi muôn ngàn trong cái cõi tử sinh. ta thử tưởng tượng là rời nhà này chìm vào một quãng tối rất là đen, và mình không biết là trong tương lai mình sinh ra ở chỗ nào có gặp được chánh pháp hay không. Lỡ mình sinh vào những quốc gia Hồi giáo thì đừng hòng có mặt Phật pháp bên đó để mà tu. Tâm thức mình nó sẽ bạo động, nó sẽ cuồng tín, nó bạo hành và rất là tội nghiệp cho những cái thế giới mà chưa có ánh sáng chánh pháp gọi vào như vậy. Cho nên thưa đại chúng là hãy quý tiếc từng ngày của đời sống, từng để đất ký qua. Và các vị làm thế nào thực tập được như vậy? Đó là cái sự thực tập rất là cần thiết. Nếu không làm được như thế này thì thưa không có cách gì chúng ta có thể mời gọi được an bình, hạnh phúc có mặt nơi cho riêng ta. Đó là cái điều mình chia sẻ rất là cụ thể để làm cho cái sự thực tập của các vị càng ngày càng vững vàng hơn. Sự tu hành của các vị càng ngày càng có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Bằng không thì thưa đại chúng là tất cả những con đường của nhân gian càng ngày càng mở ra những cái hướng dụ ta đi vào để đọa đài, để làm khổ mình nhiều lắm. Cái sức mời gọi của vật chất nó rất là mạnh. Mình không khéo thực tập, không khéo tu thì mỗi một ngày chìm đắm thêm một chút, và càng già càng khó tu. Tại sao già khó tu? Thưa, lúc trẻ lòng mình nó ít chấp trước lắm, già cái tâm chấp trước nó càng nặng. Nghiệp thế của quá khứ đã dày, cộng với cái tâm chấp trước của hiện tại, mình là người lớn nè, mình đã có tuổi nè, cái tên nó còn mới nứt mắt mà nó dạy mình, nó sửa sai mình, nó chỉnh lý mình không nghe đâu. May mắn là có ông thầy, ông cạo tóc, mặc cái áo cà sa, nó khác biệt với mình còn sợ chứ mà. Cái người cư sĩ ngang mình thì đừng hòng mà nghe lời. Cho nên già nghiệp thức nó rất là dày, cái sự cố chấp nó nặng. Cho nên các vị phải tu từng ngày để làm cho cái tâm thức mình nó càng ngày càng mòn. Và con hay có một câu nói đùa đùa nhưng rất thật, đó là thế này: người thật tu càng già càng dễ chịu, càng già tâm thức của họ càng dễ thương. Thì tu trúng pháp môn. Già mà gây gắt khó ưa không ai dám gần, tu chặt pháp môn không ai tu được Phật đâu, tu theo pháp môn của ai. Càng tu cái lòng mình nó càng thênh thang, càng mênh mông, cái thị phi phiền não càng lắng càng nhẹ thì chúng pháp môn. Càng tu mà cái tâm thức của mình nó càng thị phi trầm chấp, thấy cái lỗi lầm của người nọ, thấy lỗi lầm người kia, cũng tu chặt pháp môn nữa. Thưa các vị, mình phải quay về chính mình để nhìn ra những cái bụng về nè, tiêu cực nè, khó thương của chính mình thì người đó mới là tu giỏi. Càng tu mà thấy ai cũng tu trật hết, có một mình tu hay, một mình tu trúng thì người đó tu trật pháp môn chứ không phải pháp môn của Phật. Và các vị nhớ vậy. Và mình nói điều đó để các vị quy chiếu lại là thưa, hãy trân quý từng ngày, hãy tu thế nào để thấy rằng lòng mình mỗi một ngày nhẹ hơn, mênh mông hơn, cất cánh bay cao hơn, thành công. Mà chưa thấy được như vậy thì chưa có thành công trong việc tu. Đó là câu điều chia sẻ hôm nay để các Phật tử có thể ghi nhận và cố gắng thực tập. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Những đêm trong đêm này hướng về khắp tất cả để tới và chúng ta đều có thành Phật.
Quý chẳng cả mắt cái máy của con nó chỉ cúc rồi, sao nãy giờ có một phút rồi, hy vọng là nó không có được gì vui.
Thưa đại chúng, là chủ nhật chúng ta sẽ có một ngày thọ bát, mai thứ năm rồi hả, mai thứ sáu, mốt thứ bảy, bữa kia à, chắc là lần này mình về thì tổ chức cho các vị một ngày thọ bát. Và nếu mà ngày Chủ nhật tới là ngày thọ bát đã Trúc Lâm á, thì các vị cứ đi Trúc Lâm thọ bát, không có sao cả. Chưa hả? Tôi cũng mong là nó trùng với ngày thọ bát của Trúc Lâm, các vị đi bên kia thì vui. Các vị nào đi vào hạnh thì cứ đi, chứ không có vì lý do là tôi thông báo rồi quý vị cố gắng ở đây, không có phải là như vậy. Cứ sinh hoạt với các đạo tràng cho nó bền bỉ. Quan Âm mình đi vắng thì chắc chắn là quý thầy ở nhà không có tổ chức thọ bát. Dạ, mình cũng mong cho các vị về toàn hạnh sinh hoạt. Sinh hoạt với Trúc Lâm, đó là những cái đạo tràng rất là chuẩn mực. Các vị về sinh hoạt cho vui. Ngày xưa có những buổi dạy ở đây trùng với ông cụ Trúc Lâm. Và thường thì tôi nói là các Phật tử cứ đi nghe Hòa Thượng Trúc Lâm. Ở đây ngày thọ bát đó thì các Phật tử tới đây thì tôi cũng truyền bá con trai, có lần đó thì đâu 3-4 bà già gì. Các bà cụ đó không có thể đi xa được cho nên tới đây. Và rồi 3-4 bà cụ vô thì tôi cũng truyền giới đàng hoàng nghiêm trang, rồi tới giờ tôi cũng dạy kinh thống cứu rất là đàng hoàng. Và tôi cũng có một cái nguyên tắc làm Phật tử đó là rất ư là giờ giấc, rất ư đàng hoàng. Đây hả? Dĩ nhiên rồi, 5 người 3 người gì mình cũng rất là hoan hỷ. Thưa đại chúng, là bên kia mình dạy cái lớp học tăng ni á, có 7 người chứ mấy. Và những cái CD mình dạy thì họ nghe họ tưởng đâu là chắc mấy nghìn người sao, thấy ông nói thôi gục miếng. Thực tế mà nếu quay hình về thấy rất là tội nghiệp, có nào xèo mấy món thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái đạo đức của giáo dục đó là làm hết sức nhiệt tình bằng tất cả trái tim. Dù một người mình cũng làm bằng tất cả trái tim của mình. Và tôi cũng có nhiều điều tôi thấy được khen ngon lắm á. Tức là ít hay nhiều gì mình cũng chưa hề nản lòng nha. Và mình được chia sẻ Phật Pháp, mình nghĩ là đền ơn được Tam Bảo chút ít. Có thể là trong vài ba người mà có một người phát tâm lành ở tu là đủ tri ân, tri ân. Thành ra không có ngần ngại. Và có những đạo tràng, mấy bà cụ, mấy cái đạo tràng của các chùa, mấy bà cụ già lẫn cụm học, mình cũng dẫn sức là nhiệt tình. Có điều tùy theo đối tượng của những buổi học. Ví dụ như buổi học đó là một số tăng ni thì mình có cái cách trình bày khác. Buổi học đó mà mấy bà cụ ngủ lên ngủ xuống thì mình cũng dạy được, mà dạy cách khác. Tại buổi học đó một số người trẻ họ có cái năng lượng tu rất là hùng mạnh thì mình có cách truyền đạt khác. Nhưng mà dù đối tượng nào mình cũng làm bằng tất cả cái lòng chân thành của mình. Mình muốn chia sẻ Phật Pháp để có thể thực tập được. Thế thôi. Và cái điều mình vẫn mong mỏi luôn đó là các vị nghe Phật Pháp, các vị hãy khéo thực tập, quay về ứng dụng ngay nơi tự thân của các vị. Bên kia tôi hay nói với bà cụ, tôi nói tôi không có mong các vị thương tôi đâu, tôi cũng không ưa gì các vị cúng dường tôi đâu, tôi cũng không cầu các vị lễ lại kính trọng gì đâu hết. Không cần kính trọng, không cần cúng dường, không cần thương mến gì hết. Cái điều quan trọng là các vị thương chính các vị, quý trọng đời sống của các vị, quay về các vị đi tu thôi. Chứ tôi không cần những cái gì khác cả. Muốn truyền đạt tất cả nỗi niềm để các vị có thể quay về được ở mức độ cạn, đó là làm cho đời sống mình có niềm vui và hạnh phúc. Mức độ sâu, đó là nhận ra tâm Phật vô sinh bất diệt nơi hình hài của quẩn này, sống với sức là chân tình miệt mài để thoát được cái nạn khổ của ba cõi sáu đường. Hãy thương chính đời sống mình, chứ đừng thương thầy, đừng thương chùa, đừng cúng dường, không cần thứ đó. Mỗi sáng tôi đều có lương đẳng nhảnh trong túi đủ phong lưu rồi, tôi không cần tiền, đừng cúng từ nơi ngoài. Mà mình nói như đùa nhưng mà nói rất thật. Và khi ai cúng dường tôi rất là mắc cỡ. Cái thời các Phật tử tới bây giờ vẫn còn như vậy. Và nếu mà lỡ họ cúng cho mình thì mình cũng rất là trân quý từng đồng, rất là trân quý công sức mồ hôi của các Phật tử. Cho nên cúng dường cho mình là phát nguyện làm 2 việc, nhiều lắm là 3 việc thôi. Việc thứ nhất là xây dựng nhà lá tự viện. Việc thứ hai là nuôi dưỡng chúng. Việc thứ ba là nếu có dư thì mình giúp đỡ những cái nơi chốn mà còn khó khăn, nghèo đói, neo đơn. Bản thân mình cho tới bây giờ, thưa các vị, ở Mỹ 60 năm này, nhưng mà trên đất Mỹ mình xài chưa hết 50 đồng. Rất là thật, chứ không phải khoe mẽ gì về mình cả. Một cái phụ cấp của tu viện đó là mỗi tháng mỗi thầy có 50 đồng để mua trà, hoặc mua những cái linh tinh như dao lam cạo tóc. Thế nhưng mà những thứ ấy mình đã có thì mình có xài làm chi? Có mua làm gì? Mình nghĩ 50 đồng mà gửi về Việt Nam thì giúp được cho bao người làm được bao nhiêu việc. Dễ thương là vậy. Và mình cũng có một cái điều bình thường, đó là thấy một thầy trẻ đi học mình rất là vui. Thấy một người Phật tử tu hành giỏi mình cũng rất là mừng. Và thấy người nào có tài của mình rất là kính trọng. Kể cả đệ tử trong nhà của mình cũng rất là kính trọng, chứ không phải là thương thôi. Thấy anh có tài hơn mình rất là nể trọng. Thành ra các Phật tử không có ngại ngần gì cả, cứ tham dự những cái sinh hoạt tu học của các nơi. Thực ra thì ngày Chủ nhật mình tổ chức cũng giống như ngày bình thường như này thôi, tức là sáng thì lại sám hối, tọa thiền, ăn cơm, chiều lại sám hối, tối thì cũng ngồi nói chuyện vui thế này thôi, chứ chẳng có chi mà nghiêm trọng, chỉ chừng ấy việc thôi. Và đôi khi mình về mình nhìn lại đời sống của các thầy ở Việt Nam, mình thấy có khi mấy thầy già hơn mình á, và quý thầy sang cả mình á, một cái miếng nước, một cái hạt cơm, thưa đại chúng, là mồ hôi nước mắt của bao người. Cái người tu phải trân quý từng giọt nước, từng miếng ăn. Và cái nhu cầu tiêu tốn của một đời người, mình giảm nhẹ được bao nhiêu, mình đỡ nợ nần bấy nhiêu. Bản thân tôi cứ nghĩ là mình là một cái ống dẫn dầu thôi à. Người ta thương quý mình, người ta cúng mình để mình làm cho cái điều kiện vật chất nó chảy đến những nơi cần thiết, chứ không phải là mình là người để họ thông qua thôi, chứ mình không phải là người thoại này. Và cuộc sống của mình đi tu tới bây giờ thì mọi thứ chắc nó không có gì hay cả, nhưng có điều mình có thể tự hào là mình không tham được chuyện đó thôi. Ai khoe khoang chút xíu nhưng nó bị thông cảm. Chắc chắn một điều là những cái buổi người ta diễn đây nó rất là nội bộ, rất là trong nhà. Phải đứng lên chứ các vị ngồi mình còn nói nữa.